Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong buổi lần chuỗi mân côi. Xin mẹ Maria cùng cầu nguyện với chúng con. Xin mẹ cầu nguyện với chúng con như mẹ đã cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly, để Thánh Thần chúa xuống trên mẹ, trên các tông đồ cũng xuống trên chúng con ngày hôm nay, để chúng con được tràn đầy Thánh Thần, để chúng con được tràn đầy ngọn lửa yêu mến, để chúng con được cầu nguyện, vì chúng con không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Chính Thánh Thần sẽ cầu nguyện trong chúng con, với chúng con, cùng với chúng con bằng chẳng chuỗi mân côi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con. Thưa anh chị em, khi nói đến chẳng chuỗi mân côi thì chúng ta dễ có cái cảm nghĩ đó là sao mà bình dân quá, thường quá. Rồi có người thì cho rằng xưa rồi Diễm ơi, giờ này mà còn lẩm bẩm chẳng hạt mân côi, giờ này mà còn nhai kinh làm gì nữa. Người ta cho rằng bây giờ phải suy niệm, phải cái gì nó cao hơn. Ấy thế, nhưng mà thưa anh chị em, cái chẳng chuỗi mân côi nó không phải là những lời kinh mà do con người tạo ra, nhưng mà là những lời kinh chúng ta rút ra từ trong Kinh Thánh, là những lời kinh mà chính Đức Maria khi mà mẹ hiện ra ở Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917 với Francisco, Jacinta và Lucia ở làng Fatima. Từ ngày 13 tháng 5 là lần hiện ra đầu tiên năm 1917 đến ngày hiện ra cuối cùng là ngày 13 tháng 10 năm 1917, thì mẹ truyền cho thế giới nhân loại, con cái của mẹ ở trần gian này, thực thi ba mệnh lệnh. Ta nhớ rằng mỗi lần mẹ hiện ra ở đâu thì có một cái sứ vụ, có một cái sứ điệp để loan báo cho thế giới. Cho nên phải có cái sứ điệp nào quan trọng, cái thời điểm nào quan trọng mẹ mới hiện ra. Chứ không phải chỗ này thì mẹ hiện ra, chỗ kia thì mẹ hiện ra, chỗ nọ thì mẹ khóc, chỗ nọ thì mẹ cười, vân vân. Chúng ta dễ chạy theo những cái cảm xúc, cái cảm tính, cảm tình, mà không dừng lại ở chỗ tự hỏi rằng nếu thực sự mẹ hiện ra thì sứ điệp mà mẹ muốn nói với chúng tôi là cái điều gì, chúng muốn nói với chúng tôi cái điều gì qua lời của mẹ. Đây mới là điều quan trọng, và cái điều đó nó có dính dáng ảnh hưởng trên cuộc đời của tôi như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Thì anh chị em mình thấy là ba mệnh lệnh của mẹ đó, thứ nhất là ăn năn đền tội, tức là sám hối, là cải thiện đời sống, phải nhận ra lỗi lầm của mình, mà nhận ra lỗi lầm của mình để mà mình sửa, để mà mình thay đổi cái cách sống khác hơn, hay hơn, tốt hơn, đẹp hơn, xứng đáng làm con của Chúa hơn. Đấy là mệnh lệnh đầu tiên, cải thiện đời sống. Thứ hai đó là
tôn sùng trái tim.
Thứ hai là
tôn sùng trái tim mẹ.
Thứ hai là tôn sùng trái tim mẹ. Chúng ta tôn sùng trái tim mẹ không phải chúng ta thờ lạy, vì chúng ta chỉ có thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Đối với Đức Mẹ và các thánh là chúng ta tôn kính. Chúng ta tôn kính. Thế thì khi đến với trái tim của mẹ, tức là đến với con người của mẹ. Tại vì trái tim là một bộ phận quan trọng nhất của con người, là trung tâm. Thế thì khi mà ta đến, gọi là đến với trái tim của mẹ, tôn sùng trái tim mẹ, có nghĩa là ta đến với con người của mẹ. Ta yêu mến mẹ, ta tôn kính mẹ. Mà yêu mến mẹ, tôn kính mẹ không phải chỉ dừng lại ở chỗ là đến, wow, mẹ đẹp quá, wow, mẹ dễ thương quá, wow, mẹ xinh xắn quá. Hỏi anh chị em, mẹ đẹp, mẹ dễ thương, mẹ xinh xắn có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của ta không? Mẹ xấu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của ta không? Không. Điều mà chúng ta chiêm ngắm là nét đẹp bên trong của Đức Mẹ. Nét đẹp bên trong của Đức Mẹ. Nét đẹp bên trong của Đức Mẹ đó là mẹ luôn luôn lắng nghe và làm theo lời của Chúa. Mẹ ghi nhớ những sự kiện và suy niệm trong lòng, để mẹ lúc nào cũng cất lên lời linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Đấy, chúng ta chiêm ngắm tôn sùng trái tim mẹ là nhìn vào cuộc đời của mẹ để thấy mẹ đã làm gì, để hiểu mẹ đã sống lời của Chúa làm sao, và xin mẹ cho chúng con cũng biết noi gương bắt chước mẹ để chúng con sống như mẹ đã sống. Mệnh lệnh thứ ba đó là siêng năng lần hạt mân côi. Siêng năng lần hạt mân côi như chúng ta biết đó là chẳng chuỗi mân côi có mấy mùa? Có bốn mùa, bảo mùa gì dạ thưa, xuân hạ thu đông. Hoặc là bảo có hai mùa, mùa gì? Mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa lần trước tôi về đây ghé thăm em, rồi mùa mưa lần này lầy bầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Bốn mùa đó là mùa vui, mùa thương, mùa mừng và mùa sáng. Trước thì chỉ có ba mùa là vui, thương, mừng. Và Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II để đặt thêm một mùa thứ bốn nữa, đó là mùa sáng. Thì với mùa vui, mùa thương, mùa mừng, mùa sáng, mỗi mùa chúng ta lần chuỗi bao nhiêu? 50. Và khi mà lần chuỗi siêng năng lần hạt mân côi như vậy, không phải là cái số lượng mình đọc, cho bằng là cái tâm tình mình đọc khi mình lần chuỗi nó như thế nào. Khi tôi suy ngẫm về mùa vui, về mùa thương, về mùa mừng, mùa sáng, thì tôi đối chiếu cuộc đời của Đức Mẹ với cuộc đời của tôi khi mẹ sống lời của Chúa ra làm sao. Trong lịch sử cứu độ mà chúng tôi đi từng chặng một, tôi thấy Chúa làm việc nơi mẹ thế nào, nơi nhân loại thế nào. Thì ngày hôm nay khi mà tôi lần chuỗi mân côi, tôi cũng thấy rằng vậy thì cái việc mà tôi suy gẫm mầu nhiệm thứ nhất, mầu nhiệm thứ hai, mùa vui, mùa thương, mùa mừng, mùa sáng ấy, thì mỗi mầu nhiệm ấy nó giúp cho tôi hiểu biết gì về Chúa, nó giúp cho tôi sống như thế nào, nó giúp cho tôi cải thiện đời sống như thế nào, nó giúp cho tôi yêu mến Chúa như thế nào, và nó giúp tôi tương quan với anh chị em tôi ra làm sao. Lúc đó ta mới thực hiện đúng ba mệnh lệnh của mẹ. Mẹ nhắn nhủ người đời, thứ nhất, thứ hai,
hãy tôn sùng mẫu tâm,
và thứ ba,
hãy năng lần hạt mân côi.
Thì có người nói tôi, thưa cha, suy niệm lần hạt mân côi đôi khi nó trở thành máy móc, thành thuộc lòng. Đúng, có những cái khi mà chúng ta đọc kinh, chúng ta không cầu nguyện, vì chỉ là đọc kinh chứ không cầu nguyện, thì nó trở thành máy móc. Đúng không ạ? kinh mừng Maria để phút Đức Chúa Trời ở cùng bà, mày đóng cửa chuồng gà chứ con, là khá như thế đó. Ông người là sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, tắt điện chưa con. Ví dụ thế thì mình bị lo ra, mình bị chi trí. Và có người nói rằng thưa cha, như thế thì việc con cứ lo ra, con chi trí thì làm sao mà con cầu nguyện được. Hỏi ai ở đây mà không lo ra, ai mà đây mà không chi trí? Ai không lo ra, không chi trí giơ tay. Có bà nói dạ thưa cha con, con đọc kinh nó không có lo ra, có chi trí. Con nó là siêng năng, con đọc kinh lần chuỗi lắm. Bảo thật không? Bảo thật. Vậy tối bà cá không? Như cha cá. Nếu mà bây giờ bà mà đọc một kinh kinh mừng bà không chi trí á, tôi cho bà cái xe đó. Cái xe của tôi còn chạy tốt lắm, dù là nó đã mừng ngân khánh rồi 25 năm rồi, còn tốt lắm. Xe này xe là nội địa mà. Thì bảo vậy, thưa cha ơi, cha thua chắc rồi. Đọc 50 kinh đi, chứ đọc một kinh thì nó sao mà chi trí nổi. 50 kinh còn chưa chia trí. Nó không, chỉ cần một kinh thôi. Thôi thầy cho 10 kinh đi, thôi cho như cha còn chấp còn vậy thì tội nghiệp cha quá. Mà không, chỉ cần một kinh mà bà không chi trí, không lo ra, bà lấy xe tôi đi về. Còn nếu mà bà không, mà nếu bà lo ra về chi trí thì bà đến và quét nhà thờ với lại cắm bông đài Đức Mẹ hết tháng hoa. Trời dễ quá cha. Rồi bây giờ bắt đầu, được chưa? Rồi bắt đầu làm dấu là hoàng, cầu xin Chúa Thánh Thần xong bắt đầu. Kinh mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Xe của cha có giấy không cha? Mới được nửa kinh quá chắc cú lắm rồi mà em là lọt cái xe không cha đâu được, nhưng mà lại không biết là cái xe cha có đó làm có giấy không cha. Thì ta thấy rằng là mình lo ra, mình chi trí là chuyện bình thường. Vậy thì bây giờ làm sao mà khỏi lo ra, khỏi chi trí? Thì có một người chị em bổn đạo mới mà, đi về làm dâu trong một gia đình tôn giáo đạo gốc. Chị ta thì là người nam, rồi chưa có quen lần hạt bao giờ. Thì bà về nhà mẹ chồng, thì mẹ chồng cũng chia ra là bây giờ mày trẻ ra mày đi trước, con là ngắm thứ nhất, mẹ ngắm thứ hai, con ngắm thứ ba, mẹ ngắm thứ bốn, con ngắm thứ năm. Thứ hai bắt đầu tuần làm mùa gì, mùa vui. Mùa vui thứ nhất cô này đọc ngon lành, tới thứ hai bà mẹ chồng cũng đọc ngon lành, tới ngắm thứ ba. Ngắm thứ ba là gì, mùa vui là gì? Thứ ba Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Cái khó là cái điều tái sinh. Lúc mà lúc đó thì cô ta đang là bắt đầu lo ra rồi, vì lý do là cô ta bắt đầu có thai, mà người mẹ đầu tiên có thai gọi là thai con so, phải không? Thai con so chứ nó lo lắm, không biết là trai hay gái, không biết như thế nào, sao nó lo lắm. Cho nên là lúc đó tự nhiên bụng nó đau, bà ta cô ta lo. Thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta ấy xin bà mẹ chồng người Bắc xin cái gì? Rồi bạn cô này càng sợ nữa. Thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta ấy xin nó run. Mẹ chồng này bắt đầu nổi đóa lên, xin cái gì xin đi. Cô này sợ quá, mẹ chồng bà lườm bà liếc cho một cái mà nó sắc như dao cầu. Thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta xin xin quát lên cái bàn giật mình. Thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta xin cho được mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông đúng hay sai? Sai hay đúng? Sai mà đúng, đúng mà sai. Sai vì nó không có đúng với cái bản kinh, mà nó đúng vì nó hợp với cái tâm tình của người đấy. Vậy thì chúng ta nên xin mẹ tròn con vuông hay xin cho được khó nghèo? Mẹ tròn con vuông chứ, tâm tình của người chị em đó. Thì cũng cái kinh đó, cái thời mà đó năm 80, thời mà cả nước đang khoái ăn sang, biết không?
Sáng ăn khoai,
đang cả nước là sáng ăn khoai, sáng là khoai lang, trưa khoai mì, tối thì khoai môn, đêm nằm ngủ mơ đến khoai sọ. Thế thì lúc là đang khó khăn quá rồi. Đến ngắm thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, tái xin bình thường, tái xin cho được lòng khó khăn. Thì ông chồng sáng giờ khoai cũng không có mà ăn, bà vợ to bà xin ta xin cho được lòng khó khăn, đã khó khăn chưa đủ sao mà còn xin. chồng ông tức ông mắng bà vợ, các khó khăn chưa đủ sao mà còn xin. Thì ta thấy rằng nếu nếu mình chỉ dừng lại ở cái nhu cầu vật chất thì thực sự là cái lòng khó khăn đó là cái tinh thần khó khăn, tinh thần khó nghèo, là phó thác ấy. Chứ không phải là xin cho được khó, đã khó rồi còn nghèo nữa, sao chịu nổi. Thế thì ta thấy rằng khi mình lần Chúa mân côi, làm sao ta cần có được một cái tấm lòng, cái tấm lòng, cái tấm lòng của ta đặt vào lời kinh, và cái tâm tình đó như thế nào thì ta cứ trôi theo những lời kinh ấy. Ta gọi là không phải là lo ra nữa mà là lo vô. Đó là một cách, tôi gọi là cái bí quyết ấy. Tôi vẫn nói với anh chị em là không có sợ lo ra. Vì khi mà tôi đang lo cái gì, tôi đang bận tâm về cái gì, tôi đang nghĩ cái gì, lúc tôi lần chuỗi thì tôi cứ cầu nguyện về cái vấn đề đó. Về cái vấn đề đó, mặc cho những người khác họ muốn đi vào cái hướng nào, đó là chuyện riêng của mỗi người. Còn tôi đang lo cái gì, đang bận tâm cái gì, thì tôi cứ nghĩ về cái đó và tôi cầu nguyện về cái đó. Con thưa cha, con cứ buổi thở con toàn là nghĩ đến chuyện nợ nần, sao mà không nghĩ được, phải không? Có bảo là bước vào cửa nhà thờ bỏ cái nợ ra ngoài được không? Được, không có được. Vậy thì đưa cái nợ đó vào và nói với Chúa, lại Chúa nợ quá, Chúa nó đòi quá, Chúa nó chửi quá, để tính sao đấy Chúa. Cứ nói với Chúa về cái đó, thấy không? Anh mới giận vợ anh xong bước nhà thờ còn giận không?
Giận
chứ, phải không?
Giận luôn.
Lại Chúa nó chửi con vậy thì sao mà chịu được? Chúa cứ nói với Chúa.
Chửi con mà nó còn hành hạ con
nữa. Khổ vậy. Thì ta cứ nói với Chúa về cái đó. Thì cái đó ta gọi là lo vô. Và cái đó gọi là hiệp thông đấy. Mà cái đó gọi là kết hiệp. Mầu nhiệm kết hiệp với Chúa là thông phần đau khổ của Chúa. Những cái đau, cái lo, cái buồn của con xin được hiệp với những đau khổ của Chúa trên thập giá, mà đem lại ơn cứu độ. Đấy, lo vô đấy. Đấy, thay vì có tội mà trở thành có phúc, thưa anh chị em. Có nhiều người bận tâm về cái đó quá mà cứ lúc nào cũng đi xin tội. Chỉ có thứ cha con có đọc kinh lo ra khi ít khi nhiều, khi nào cũng có, thuộc lòng cái câu đó. Lúc nào cũng con có đọc kinh lo xâm lễ chi trí khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Phải nói rằng lúc nào cũng có thì đúng hơn, chứ không phải khi nào, phải không? Vì đó con người của mình. Và chúng ta dâng những cái lo lắng bận tâm ấy lên cho Chúa. Thưa Chúa, mai con đi mổ rồi. Thưa Chúa, mai con hết tiền tiêu rồi. Thưa Chúa, mai nhà con dọn rồi. Vì sao đây? Nói với Chúa về những cái tâm tình ấy. Trong những lời kinh, kinh mừng Maria để ơn phúc, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Cứ những lời kinh ấy, những cái tâm tình ấy ta đưa hồn lên để Chúa lắng nghe lời nguyện cầu của ta qua sự truyền cầu của Mẹ Maria. Nếu chúng ta làm như thế thì ta thực sự đang thực hiện đúng mệnh lệnh của Mẹ, đó là cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim Mẹ và siêng năng lần hạt mân côi. Anh chị em có thể họp nhau lại trong gia đình mình lần chuỗi mân côi. Có thể vừa lái xe và lần chuỗi mân côi được không? Được chứ. Có thể là vừa đi bộ tập thể dục và lần chuỗi mân côi được không? Được chứ. Được chứ ạ. Được chứ. Sao không được? Miễn là chúng ta có cái tâm tình mình đặt ở trong lời kinh ấy. Thay vì bây giờ mình nghe ca nhạc, vừa tập thể dục vừa nghe ca nhạc, thì bây giờ mình vừa nghe lần chuỗi mân côi vừa tập thể dục. Mình hiệp thông với những người đang chuỗi trong máy, mình hiệp thông với lại anh chị em đang ca hát, mình hiệp thông với những tâm tình của người đang là muốn xin mình cầu nguyện cho. Đấy là cách mà chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông với Chúa và hiệp thông với nhau trong lời kinh mân côi.
Xa xôi có Đức Mẹ Chúa Trời.
chúa coi cầm ngồi. Mang